Lựa chọn tiềm năng. Trước Tottenham, Arteta đã chuyển từ sơ đồ 4-3-3 quen thuộc về 4-4-2. Dễ hiểu, điều này là để giảm bớt số lượng tiền vệ trung tâm xuống còn 2 người, giao nhiệm vụ cho Jorginho và Thomas Partey ở tuyến giữa. 4 cầu thủ tấn công bên cạnh bao gồm Saka, Martinelli, Trossard và Havertz. Ngoài nhiệm vụ chính là ghi bàn, bộ tứ này cũng đá rất gần nhau, duy trì khoảng cách đội hình hợp lý để hỗ trợ cho bộ đôi giữa sân. Nhưng trong trường hợp Arteta vẫn muốn dùng hệ thống 3 tiền vệ thì sao? Trong những thời điểm như thế này, Arteta thường dựa vào những thành viên giàu kinh nghiệm nhất của đội. Khi Odegaard vắng mặt 3 trận vì chấn thương hông vào mùa thu năm ngoái, Kai Havertz đã đá chính cả 3 trận ở vị trí số 8 bên phải, trong khi Jorginho và Rice là 2 tiền vệ còn lại trong 2 trận đấu. So với khi anh được sử dụng ở vị trí số 8 bên trái vào đầu năm, Rice đã có vai trò phòng ngự hơn ở thời điểm này, đứng gần Jorginho hơn. Nếu Arteta quay trở lại suy nghĩ này, sẽ không ngạc nhiên khi thấy Havertz và Jorginho ở giữa sân với Thomas Partey. Jorginho sẽ ở trung tâm nơi anh có thể tìm cách điều chỉnh nhịp độ của trận đấu, trong khi Partey cung cấp sự bảo vệ, với Havertz hơi tiến về phía trước hơn. Cựu sao Leverkusen đã chơi ở vị trí số 10 cho Đức trong trận gặp Hungary, phía sau Niklas Füllkrug, và đã thể hiện tốt với vai trò là cầu nối giữa hai tuyến tiền vệ và tiền đạo. Với điều này trong tâm trí, một sự thay đổi nhỏ từ sơ đồ 4-3-3 ưa thích của Arteta sang sơ đồ 4-2-3-1 có thể phù hợp hơn cho tuyến giữa này. Những lựa chọn khác. Nếu Arteta muốn giữ nguyên sơ đồ 4-3-3, huấn luyện viên người Tây Ban Nha có thể thử một điều mới lạ, di chuyển Bukayo Saka vào trong. Dù là một cầu thủ tấn công biên nổi tiếng, đừng quên Saka đã từng thể hiện xuất sắc ở vị trí tiền vệ trung tâm cho Arsenal trước đây. Saka lần đầu tiên được sử dụng ở đó trong đội hình chính khi mới 19 tuổi, trên sân khách gặp Brighton vào tháng 6 năm 2020. Chiều hôm đó, anh đã thực hiện những pha di chuyển xâm nhập để tạo ra cơ hội ở nửa sân trái nhưng đã kiến tạo cho Nicola Pepe từ nửa sân phải. Arteta sử dụng Saka ở giữa sân nhiều hơn trong mùa giải sau đó. Vị trí của anh chủ yếu tập trung ở nửa sân trái, với Kieran Tierney cung cấp chiều rộng từ vị trí hậu vệ cánh trái. Nhưng anh đã thể hiện triển vọng ở nửa sân phải khi được sử dụng ở vị trí số 10 vào cuối mùa đó. Những màn trình diễn này vẫn nằm trong trí nhớ của một số người, với triển vọng Saka quay trở lại không gian trên một ngày nào đó. Nếu Arteta làm điều này, sử dụng anh ở vị trí số 8 bên phải có thể hợp lý nhất. Dù không thể điều phối bóng mượt mà như Odegaard nhưng Saka được xem là sự thay thế 1 giờ 1 phút hợp lý nhất cho cầu thủ người Na Uy. Partey có thể sẽ giữ nguyên vị trí của mình ở đáy của hàng tiền vệ trong trường hợp này. Ai sẽ bắt đầu ở cánh phải thay thế Saka? Raheem Sterling. Tân binh của Arsenal đã tập luyện trong suốt kỳ nghỉ quốc tế và mặc dù anh có thể không có thể lực hoàn toàn, anh vẫn có thể gây ra mối đe dọa. Có thể sử dụng hậu vệ đá tiền vệ. Đây có thể là một lựa chọn tốt hơn trên lý thuyết thay vì thực tế. Mặc dù Oleksandr Zinchenko là một tiền vệ toàn thời gian ở đội tuyển quốc gia, nhưng Arteta vẫn chưa sử dụng anh ở bất kỳ vai trò tiền vệ nào, ít nhất là trong đội hình xuất phát, kể từ khi gia nhập. Không có vấn đề gì với việc Zinchenko lang thang vào khu vực đó bóng mà không bị chú ý, nhưng so với các cầu thủ đã được sử dụng ở vị trí tiền vệ, Zinchenko không có thể lực tương tự. Đặc biệt sau khi hướng tuyển dụng tiền vệ của Arsenal đã chuyển sang Rice và Merino, cả hai đều cao 1m88 và được sử dụng như số 8 bên trái, thật khó tưởng tượng Arteta sẽ chọn một tiền vệ kém thể chất như Zinchenko. Julian Timber có sức khỏe hơn hẳn Zinchenko nhưng bắt đầu ở vị trí tiền vệ có thể là một bước đi quá xa dù từng được Arteta đề cập. Khi được hỏi trước trận đấu với Aston Villa vào tháng trước liệu Timber có thể là một lựa chọn ở vị trí tiền vệ hay không, Arteta đã nói đúng, anh ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Sự đa năng là một trong những điểm mạnh nhất của anh ấy. Chúng tôi đã nhớ anh ấy trong 11 tháng. Thật tuyệt khi có anh ấy trở lại. Mặc dù Timber đã nhiều lần đá tiền vệ ở Ajax, nhưng việc di chuyển vào trung lộ của anh tại Arsenal mùa này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc anh làm điều đó hiệu quả, nhưng cũng có những lúc anh trông vội vàng khi khu vực giữa sân trở nên đông đúc. Vì lý do đó, sẽ tốt hơn cho Arsenal nếu có một số 6 thực sự bắt đầu ở vị trí đó, dù là Partey hay Jorginho.